SBS Việt ngữ.
Những người ủng hộ cho người tạm trú đã đổ ra đường, biểu thị sự ủng hộ việc thông qua luật về đưa người tạm trú ở hai đảo Nauru và Manus vào Úc chữa bệnh. Ông Mark Purcell, Giám đốc điều hành của Hội đồng Phát triển Quốc tế Úc, nói rằng việc thông qua luật này là một bước tiến quan trọng nhằm đảo ngược sự đối xử một cách tàn ác với người tị nạn và người tạm trú.
Đây là sự thừa nhận rất quan trọng của Quốc hội rằng Úc phải đối xử với con người một cách nhân đạo. Và khi có người bị bệnh nặng, chúng ta không thể làm ngơ. Đây chỉ là một quyền của con người căn bản mà thôi.
Ông Purcell cũng nói rằng sự giam cầm vô thời hạn đang khiến cho sức khỏe tâm thần của những người bị tạm giữ trên đảo Manus và Nauru bị ảnh hưởng tiêu cực.
Một số người bị bệnh nặng, nhưng rõ ràng họ không có cách nào để thoát khỏi tình trạng đó. Những người khác thì cố gắng tự làm cho mình bị thương, và rồi hệ quả là nhiều loại bệnh khác, có thể là suy giảm thị lực, có thể là suy giảm tim mạch.
Đánh giá độc lập của Hội đồng Phát triển Quốc tế Úc vào năm 2017 cho thấy tình cảnh bi thảm trên đảo Manus. Đây được xem là thất bại nặng nề của chính phủ Úc trong việc chăm sóc cho những người đang bị tạm giữ ở ngoài khơi. Ông Phil Glendening, Chủ tịch Hội đồng Người tị nạn Úc, đã chỉ trích những việc làm trước đây của chính phủ.
Chúng tôi đã nêu lên các quan ngại, nhất là với trường hợp của 21 cá nhân cụ thể. Thế nhưng, chính phủ chỉ hành động với hai trong số những trường hợp này. Luật này sẽ giúp những người có vấn đề sức khỏe mãn tính được điều trị dễ dàng hơn.
Ông Glendening cũng khẳng định là những tuyên bố của chính phủ rằng những người tạm trú và người tị nạn đã được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe là không đúng sự thật.
Trên đảo Nauru, không có những dịch vụ như chụp hình cộng hưởng từ trường, các dịch vụ y tế chuyên khoa, và chắc chắn là trên đảo Manus cũng không có. Điều này khiến họ không thể tiếp cận với những dịch vụ như vậy. Trong khi nếu sống ở các thành phố hay nông thôn, chúng ta đều có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế chuyên khoa khi cần.
Ông Glendening cũng cho biết là nhiều trường hợp tử vong trên đảo Manus và Nauru cũng có thể được ngăn chặn nếu những người này nhận được sự chăm sóc đầy đủ về y tế khi họ cần.
Chúng tôi đã chứng kiến có những người qua đời bởi nhiễm trùng đường huyết. Chúng tôi thấy những người bị đau tim mà không được chữa trị. Và chúng tôi thấy có những người đã bị đẩy đến mức họ phải tự tử. Điều này cần phải chấm dứt.
Ông cũng nhận định rằng tuyên bố của chính phủ là những người đến Úc để điều trị về sức khỏe có thể là những kẻ hiếp dâm, ấu dâm hay giết người. Tuyên bố như vậy đơn giản chỉ là một chiến thuật nhằm gieo rắc sự sợ hãi.
Điều đó không đúng, bởi vì chúng tôi biết rằng trên thực tế, những người đó đã được sàng lọc 3 lần bởi Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, bởi chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Úc. Bởi vậy, chúng tôi đã có sự nhìn nhận tương đối chính xác về những người đó.
Còn ông Purcell thì nói, ngay cả khi những người bị tạm giữ trên đảo Manus hoặc Nauru đã phạm tội, thì cũng không có lý do gì để họ bị từ chối, không được chăm sóc về sức khỏe.
Sẽ là sai trong hệ thống nhà tù ở Úc khi đưa người vào đó và không cho họ được chăm sóc đầy đủ y tế. Đó có thực sự là những gì mà chính phủ nói là họ sẽ làm hay không? Tôi thấy điều đó thật quá đáng.
Thủ tướng Scott Morrison nói rằng việc thông qua luật đưa người tạm trú ở hai đảo Nauru và Manus vào Úc chữa bệnh có thể khiến cho hệ thống bảo vệ biên giới của Úc bị suy yếu, cũng như sẽ khuyến khích nhiều người hơn tìm cách đến Úc bằng thuyền. Tuy nhiên, ông Tim Costello thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới của Úc nói với cơ quan truyền thông Úc ABC rằng đó là điều không thể xảy ra.
Nếu các tàu thuyền chở người hoạt động trở lại, thì chúng đã bắt đầu kể từ khi chúng ta gửi người tạm trú sang Hoa Kỳ, vì điều đó mang lại hy vọng và cũng là một cơ hội để mua bán.
Một cựu quan chức của Bộ Di trú, ông Abu Rizvi, nói với ABC rằng, theo chính sách hiện tại, thì biên giới trên không của Úc thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn so với biên giới trên biển.
In 2017-18, we had more people arrive on visitor visas.
Trong năm tài chính 2017-2018, số người đến Úc bằng chiếu kháng du lịch và xin tị nạn nhiều hơn bất kỳ năm nào khác trong lịch sử. Chính phủ không giải thích điều đó với công chúng. 3 năm qua, theo ước tính của tôi, có khoảng 60.000 người có chiếu kháng ngắn hạn xin tị nạn và hiện đang sống trong cộng đồng để chờ hồ sơ được xử lý.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook. hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBSVietnamese.